Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Hội nghị trực tuyến đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14.
Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, cùng sự đoàn kết đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong phường đã góp phần đưa Phú Xá trở thành một trong những đơn vị phát triển của thành phố Thái Nguyên.
Với trách nhiệm của những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói chung, VCK Group nói riêng đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực cùng các cấp chính quyền của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 5 tháng 3, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 9 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Theo đó, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 11 ngày, khai mạc vào ngày 24 tháng 3 và bế mạc vào ngày 7 tháng 4. Quốc hội sẽ họp tập trung tại nhà Quốc hội. Tuy nhiên, trong trường hợp diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, sẽ cân nhắc phương án họp trực tuyến. Kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy, sửa đổi, giám sát và xem xét các vấn đề quan trọng như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11. Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10. Hội đồng bầu cử quốc gia báo cáo kết quả hoạt động từ khi thành lập đến tháng 3 năm 2021. Thảo luận dự thảo báo cáo các công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị, đã có 10 lượt ý kiến của đại diện cử tri tại các huyện, thành phố, thị xã gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các ý kiến xoay quanh một số vấn đề như cử tri huyện Phú Bình đề nghị Chính phủ và các bộ ngành trung ương nâng mức đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Cử tri huyện Định Hóa đề nghị Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực để triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên. Tiếp tục ban hành các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Cử tri thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung ương bố trí nguồn lực để hỗ trợ thành phố Thái Nguyên hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Cử tri huyện Đại Từ đề nghị xem xét giải quyết chế độ chính sách cho quân nhân nhập ngũ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ. Sửa đổi một số nội dung còn bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện luật đất đai, luật khoáng sản. Ngoài ra, một số ý kiến khác thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chuyên môn tiếp thu trả lời ngay tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các nội dung không thuộc thẩm quyền sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp gửi tới các bộ ngành trung ương và ban dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đối với các ý kiến kiến nghị đã được trả lời làm rõ tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng chủ động giải quyết một cách triệt để, thấu đáo, đảm bảo tiến độ, thời gian theo cam kết và thông báo rộng rãi để cử tri và nhân dân được biết. Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường Trưng Vương, ngày 6 tháng 3 năm 1981, ngày 6 tháng 3 năm 2021. Sáng ngày 5 tháng 3, phường Trưng Vương đã tổ chức gắn biển 3 công trình chào mừng, gồm công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường phố Nhị Quý, công trình thanh niên khu tập thể dục Liên Hoàn và công trình mái che sân tập và thư viện xanh. Dự lễ gắn biển công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Nhị Quý có các đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Mai Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Vương. Công trình cải tạo nâng cấp tuyến đường Phố Nhị Quý thuộc tổ 8 phường Trương Vương có tổng mức đầu tư trên 2,38 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục nền đường, thoát nước, vỉa hè, đèn đường chiếu sáng. Công trình được thực hiện trong 3 tháng và được hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2021. Ngay sau nghi lễ gắn biển, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và bà con nhân dân trong tổ đã tổ chức trồng nhiều cây xanh trên vỉa hè của tuyến phố, góp phần tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp. Công trình khu tập thể dục liên hoàn tại khu dân cư tổ 2 phường Trương Vương gồm 5 thiết bị: xà đơn, xà kép, xoay eo, tập chân đôi, xe đạp. Công trình do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường và nhân dân tổ 2 phối hợp thực hiện từ tháng 2 năm 2021. Công trình có tổng giá trị 16 triệu đồng do đoàn phường vận động, xã hội hóa và nhân dân trong tổ đóng góp. Sau khi hoàn thành, công trình đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong các tầng lớp nhân dân địa phương. Công trình là mái che sân tập và thư viện xanh của trường tiểu học Trương Vương có tổng mức đầu tư trên 350 triệu đồng từ nguồn ngân sách của thành phố và nhà trường đóng góp. Công trình gồm các hạng mục mái che, thoát nước, nền sân và trang trí thư viện theo tiêu chuẩn của thư viện xanh. Công trình khởi công tháng 12 năm 2020 và được hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 3 năm 2021, qua đó góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Ngày 4 tháng 3, Đại học Thái Nguyên triển khai chuyên đề chuyển đổi số đến toàn bộ cán bộ, quản lý và lãnh đạo các trường khoa trực thuộc. Theo đó, các đơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ về hệ thống phần mềm và hệ thống kỹ thuật như tập đoàn AIC Group, Viettel đã tổ chức demo tổng quan và những giải pháp hữu ích phục vụ quá trình chuyển đổi số toàn đại học trong từng giai đoạn từ 2021 đến 2025 và 2025 đến 2030. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên đã và đang vận hành các quy trình theo hướng số hóa từ công tác quản trị, quản lý dữ liệu và kết nối, khai thác dữ liệu chung. Tuy nhiên, các phần mềm còn bộc lộ một số hạn chế như chưa đồng bộ, tích phân tích dữ liệu lớn chưa cao, hệ thống hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế. Đến nay, các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 90% giáo trình giảng dạy, 100% các luận văn, luận án, 40% tài liệu tham khảo. Toàn đại học cũng đã xây dựng được hơn 110 bài giảng điện tử. Nhiều hình thức học tập hiện đại như học trực tuyến từ xa đang được nhiều trường áp dụng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Song trước những yêu cầu về nâng cao chất lượng, kết nối trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao tứ hạng đại học, tư vấn chính sách cho các địa phương, đồng bộ hệ sinh thái, phát triển giáo dục và đào tạo số hóa, Đại học Thái Nguyên cần có những thay đổi căn bản để tạo ra những giá trị mới từ chuyển đổi số. Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại học Thái Nguyên sẽ lựa chọn và vận hành thử các giải pháp phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, tiến tới đồng bộ hóa dựa trên nguyên tắc đi tắt, đón đầu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.
Tháng 2 trùng với dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng. Tuy nhiên, do nguồn cung được đảm bảo, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá, nên chỉ số giá của tháng chỉ tăng ở mức vừa phải. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng 1,42% so với tháng trước, giảm 0,03% so với cùng kỳ năm trước. Tính bình quân 2 tháng đầu năm, giảm 0,84% so với bình quân cùng kỳ. So với tháng trước, có 6 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, đồ uống và thuốc lá, thuốc và dịch vụ y tế, nhóm hàng hóa và dịch vụ khác. 4 trên 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ giảm, gồm bưu chính viễn thông, may mặc, mũ nón và giày dép, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, thiết bị và đồ dùng gia đình. Riêng nhóm giáo dục có chỉ số giá tương đương so với tháng trước. Đối với vàng và đô la Mỹ, chỉ số giá đều giảm nhẹ so với tháng trước. Cụ thể, chỉ số vàng giảm 0,04% nhưng tăng tới 23,41% so với cùng kỳ năm trước. Còn chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,25% và giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2020. Nhân kỷ niệm 40 năm thành lập phường Phú Xá, ngày 4 tháng 3, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam Anh Hùng, chiến sĩ Điện Biên, các đồng chí nguyên lãnh đạo phường. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã thăm hỏi động viên và tri ân những đóng góp của các thế hệ cha anh đi trước và các đồng chí nguyên lãnh đạo phường qua các thời kỳ với sự phát triển của phường trong 40 năm qua. Mong các đồng chí tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nêu gương sáng cho con cháu học tập noi theo, góp phần xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cùng với hoạt động này, phường Phú Xá đã thăm và tặng quà cho 17 hộ nghèo, cận nghèo và các đồng chí là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của 13 tổ dân phố trên địa bàn.
Bluezone là ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần được Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt từ ngày 18 tháng 4 năm 2020 để góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tính đến chiều ngày 4 tháng 3 đã có 30.073.518 lượt cài đặt ứng dụng Bluezone. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh để việc xác minh tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 được nhanh chóng và chính xác. Khi đó, cơ quan y tế sẽ khoanh vùng chính xác, chỉ cách ly những người tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, không phải cách ly cả thôn, cả xã, cả huyện, cách ly hàng nghìn người. Những người không có tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19 vẫn đi làm, đi học, sản xuất kinh doanh bình thường. Để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, mỗi người dân cần tự giác cài đặt ứng dụng Bluezone, đồng thời hướng dẫn người tiếp xúc với mình cùng cài đặt Bluezone. Càng nhiều người cài đặt Bluezone thì hiệu quả kiểm soát dịch bệnh càng cao. Không chỉ để phòng chống dịch COVID-19, hiện nay cài đặt sử dụng Bluezone còn có thể phòng ngừa những loại dịch bệnh lây nhiễm và nhiều vấn đề phức tạp khác trong xã hội mà chúng ta chưa lường trước được. Cài đặt sử dụng Bluezone là việc làm thiết thực mà mỗi người dân cần thực hiện, sử dụng thường xuyên và lâu dài. Vì thế, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở kinh doanh cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ và yêu cầu người lao động, người sử dụng dịch vụ, người ra vào địa điểm công cộng cài đặt và sử dụng Bluezone. Cán bộ thôn, bản, xóm, ấp, tổ dân phố tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng Bluezone. Bluezone đã có tính năng khai báo y tế. Hơn 30 triệu người dùng Bluezone hiện đã có thể khai báo trực tuyến ngay trên ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone. Để khai báo y tế, người dùng chỉ cần vào ứng dụng, bấm tab khai báo y tế và cung cấp các thông tin dịch tễ. Sau khi kê khai, thông tin dữ liệu sẽ được hệ thống cập nhật về các trung tâm chống dịch và cơ quan y tế của Việt Nam để được quản lý một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID đã thống nhất đề nghị chính phủ quy định bắt buộc khai báo y tế toàn dân, yêu cầu tất cả những người đi qua vùng dịch và đi từ vùng dịch về phải khai báo y tế. Những đối tượng trốn khai báo y tế phải xử lý nghiêm. Bên cạnh việc khai báo y tế, Bluezone cũng được bổ sung thêm các tính năng như gửi phản ánh. Người dân có thể thông qua đó phản ánh thông tin đến cơ quan chức năng về các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm COVID-19, lịch và nhiều tiện ích khác. Bluezone đang hoàn thiện tính năng check mã QR để người dân có thể check-in, check-out tại các địa điểm công cộng và giám sát tiêm chủng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía nam thành phố Thái Nguyên, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên khoảng 5 km, trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên cùng sự đoàn kết đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong phường đã góp phần đưa Phú Xá trở thành một trong những đơn vị phát triển ngày càng văn minh, hiện đại của thành phố Thái Nguyên. Phản ánh của phóng viên Hương Mai.
Ngày 6 tháng 3 năm 1981, phường Phú Xá chính thức được thành lập từ hai đơn vị dân cư cũ gồm xóm Phú Mỹ thuộc xã Gia Sàng và xóm Lưu Xá thuộc xã Cam Xá. Sau nhiều lần điều chỉnh địa giới cũng như biến động về dân số và sáp nhập xóm tổ dân phố, hiện nay phường Phú Xá có gần 12.000 người, gồm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống với trên 3.000 hộ. 90% dân số của phường là cán bộ, công chức, viên chức, chỉ có khoảng 10% số hộ dân làm nông nghiệp. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm kịp thời, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền thành phố Thái Nguyên, ánh sáng nghị quyết 16 kỳ đại hội đảng bộ phường và 9 nhiệm kỳ hội đồng nhân dân phường, cùng với sự quyết tâm nỗ lực của toàn đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong phường đã đưa Phú Xá vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng địa phương phát triển khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo thành bức tranh phát triển đa màu sắc trên bản đồ phát triển chung của thành phố Thái Nguyên. Nổi bật trong bức tranh phát triển của phường là những thành tựu từ phát triển kinh tế. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ hàng năm đều tăng, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 1981, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3,5 tỷ đồng, thì đến năm 2020 lên 510 tỷ đồng, thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Hiện nay trên địa bàn phường có trên 60 doanh nghiệp hoạt động với nhiều ngành nghề đa dạng. Dưới sự quan tâm tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền cùng nhiều cơ chế ưu đãi đã góp phần giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đóng góp vào ngân sách của địa phương, tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn với mức lương ổn định. Nói về sự quan tâm của cấp ủy chính quyền dành cho doanh nghiệp của mình trong suốt thời gian qua, doanh nhân Nguyễn Đức Điểm, chủ nhiệm Hợp tác xã Vận tải ô tô Tân Phú cho biết.
Là một doanh nghiệp, là một người dân của phường Phú Xá, thì qua những năm tôi hoạt động doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp khác thì tôi nhận thấy rằng cái quan tâm của phường là có rất nhiều cái tinh thần tích cực. Cái thứ nhất là hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo pháp luật nhà nước, và hàng năm thì đều được chính quyền địa phương quan tâm, động viên và chia sẻ những các khó khăn cùng với doanh nghiệp.
Những kết quả nổi bật về kinh tế cùng với thành tựu đạt được trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của phường trong 40 năm qua đã làm thay đổi diện mạo của phường ngày nay với hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị khang trang, hiện đại và sạch đẹp. Các khu vực kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng mọc lên khá sầm uất, đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong phường. 100% đường liên tổ được bê tông hóa và mở rộng với đầy đủ điện chiếu sáng. Các đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn được thực hiện có hiệu quả về nề nếp. Ý thức của người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm từ 1,56% năm 2010 xuống còn 0,29% năm 2020. Đến nay, phường không còn nhà rột. Là người dân được chứng kiến sự đổi thay của phường trong 40 năm qua, ông Đào Ngọc Anh, tổ 12 cho biết.
Được tận mắt chứng kiến những đổi thay, những lớn mạnh của địa phương, chúng tôi rất phấn khởi và xúc động khi nhìn lại cả một cái chặng đường phát triển, thay đổi từng ngày, từng giờ, trong đó có điện, đường, trường, trạm, y tế và trường học. Thế phải nói rằng đây là những cái mà nó thiết yếu nhất, nó làm cho an sinh xã hội của nhân dân ta thấy là hưởng ứng nhất. Thì đây là tôi thấy rằng đây là cái mà tâm huyết và cũng là cái tâm đắc nhất của chúng tôi.
Sự phát triển của Phú Xá trong 40 năm qua còn được ghi dấu bởi sự quan tâm đầu tư cho phát triển giáo dục của địa phương. Hàng năm các trường đều đạt và giữ vững danh hiệu tiên tiến cấp thành, cấp tỉnh. Trường tiểu học Phú Xá là một trong những đơn vị đầu tiên của tỉnh và thành phố đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt chuẩn kiểm định mức độ 3. Năm 2019, được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì. Nói về sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn phường dành cho nhà trường trong thời gian qua, cô giáo Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Trong suốt 40 năm qua thì trường tiểu học Phú Xá chúng tôi nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phường Phú Xá. Chính vì thế mà chúng tôi đã đạt được nhiều thành tích, trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh cũng như là của ngành giáo dục thành phố. Trong thời gian tới, chúng tôi cùng với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đưa trường tiểu học Phú Xá ngày càng phát triển hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Phú Xá đạt được trong 40 năm qua đã khẳng định được vai trò lãnh đạo chủ động, sáng tạo và linh hoạt của cấp ủy phường. Từ 20 đảng viên khi mới thành lập, đến nay trải qua 16 kỳ đại hội, Đảng bộ đã có trên 750 đảng viên. Để thực hiện các mục tiêu tổng quát của Đảng bộ phường trong cả nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động các nguồn lực, xây dựng Phú Xá phát triển toàn diện. Đảng bộ phường đã đề ra 14 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhóm giải pháp chủ yếu với 9 nhiệm vụ trọng tâm. Nói về hướng phát triển của phường trong thời gian tới, đồng chí Phan Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy phường cho biết.
Là phường Phú Xá đang thi đua lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường, mùng 6 tháng 3. Thì đây là một trong những mốc son mà Phú Xá phải thể hiện rõ cái vai trò trách nhiệm của tập thể đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Phú Xá để xây dựng phường Phú Xá ngày phát triển. Tập thể ban chấp hành đảng bộ phường cùng với lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể của phường, mặt trận và các ban ngành đoàn thể của phường luôn xác định là tiếp tục tiếp nối truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cũng như là truyền thống 40 năm xây dựng và phát triển đã được các thế hệ cha anh xây dựng hiện nay các thế hệ lãnh đạo của phường Phú Xá hiện nay tiếp nối cái sự nghiệp đó để tiếp tục xây dựng phường Phú Xá ngày một phát triển, xứng đáng là một đơn vị giữ vững danh hiệu là đơn vị tiên tiến và đảng bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm mà đã được Thành ủy Thái Nguyên công nhận, và xứng đáng là đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để góp phần xây dựng phường Phú Xá phát triển, đời sống nhân dân ổn định, kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo và an sinh xã hội luôn luôn được giữ vững. Đấy là những mục tiêu mà đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đặc biệt là nhân dân phường Phú Xá đứng hướng tới. Và trong thời điểm này thì chúng tôi cũng đang quyết tâm thực hiện những thắng lợi nhiệm vụ đó, thực hiện theo nghị quyết của đại hội lần thứ 16 của đảng bộ phường.
Một chương mới đang mở ra với đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn là hiện nay thành phố và tỉnh đang dành nhiều sự quan tâm cho Phú Xá. Đã có nhiều dự án, công trình trọng điểm đã và đang được triển khai đầu tư đồng bộ như công trình hệ thống rãnh thoát nước và vỉa hè đường Phú Xá, dự án đường Việt Bắc giai đoạn 2 và dự án các khu dân cư, khu tái định cư, v.v. Những công trình này hứa hẹn sẽ mang đến cho Phú Xá một luồng sinh khí tươi mới, hiện đại và đồng bộ. Tin tưởng rằng với những mục tiêu cụ thể và lâu dài đã được toàn đảng bộ đề ra, cùng với những thành tích nổi bật đã được nhiều cấp ngành của thành phố và tỉnh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, sẽ là nền tảng vững chắc và là tiền đề giúp cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Phú Xá tiếp tục nâng cao trách nhiệm, sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Phú Xá trở thành một trong những phường phát triển lớn mạnh ở phía nam thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, ngay tháng đầu của năm mới 2021, đợt dịch thứ 3 bùng phát trở lại tại Hải Dương và nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tiếp tục tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế trong nước và đời sống của nhân dân. Do đó, công tác phòng chống dịch đã và đang được chính quyền các địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, không để dịch lây lan trên diện rộng. Với trách nhiệm của những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói chung, VSK Group nói riêng đã có nhiều hành động, việc làm thiết thực, đồng hành sát cánh cùng các cấp chính quyền của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trở về sau chuyến thăm động viên và tặng quà gần 700 cán bộ thành viên 28 chốt liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Thái Nguyên, ông Trương Đình Việt, Chủ tịch VSK Group trăn trở. Gần một tháng qua là khoảng thời gian đầy khó khăn với các chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch. Lần thứ 3 bùng phát trở lại tại Việt Nam trong thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề. Trong khi đông đảo nhân dân tất bật lo sắm Tết, trang hoàng nhà cửa, vui vẻ sum vầy bên gia đình, thì các anh, các chị phải thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ trong điều kiện thời tiết bên ngoài khá khắc nghiệt. Do đó, những lời động viên thăm hỏi cùng những phần quà mà VSK Group nói riêng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nói chung trao gửi sẽ giúp các chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch có thêm động lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh, đem lại cuộc sống ổn định, bình yên cho nhân dân. Là tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, số lượng cán bộ, công nhân viên và người lao động trên 400 người đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nên VSK Group xác định việc giữ vững môi trường làm việc trong sạch trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến khó lường, đặc biệt quan trọng và cần thiết. Có như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mới được duy trì, người lao động mới có việc làm, chỉ tiêu kinh doanh được giữ vững và góp phần ổn định kinh tế cho tỉnh. Theo đó, ngay khi đợt dịch đầu tiên xuất hiện tại nước ta hồi quý 1 năm 2020, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không xuất hiện ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng VSK Group đã chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Y tế và của tỉnh Thái Nguyên về công tác phòng chống dịch tới 100% cán bộ, công nhân viên, người lao động. Chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường các biện pháp dịch tễ, dán các khuyến cáo, thông điệp truyền thông của Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch tại một số vị trí như phân xưởng, nhà bếp, nhà ăn ca, nhà để xe. Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, trang bị buồng khử khuẩn và hộp rửa tay tự động đặt ngay cổng ra vào để khách đến làm việc được khử khuẩn trước khi tiếp xúc với cán bộ, nhân viên. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng các file tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và cách phòng chống, phát trên hệ thống loa nội bộ của đơn vị 2 lần một ngày. chị Hoàng Thị Thùy Linh, bộ phận kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và phát triển nông thôn miền núi thuộc VCK Group chia sẻ. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, cùng với các biện pháp phòng dịch chủ động của tập đoàn, chúng tôi thường xuyên được thông báo, cập nhật các hướng dẫn và khuyến cáo của Bộ Y tế về cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 qua nhóm Zalo chung, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Qua đó, tôi cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong toàn tập đoàn nắm rõ hơn về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống nên cảm thấy yên tâm hơn khi làm việc. Còn ông Nguyễn Văn Tấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Việt Thái Nguyên, thành viên VCK Group cho hay, nhờ các biện pháp phòng chống dịch tích cực hiệu quả mà tập đoàn đang triển khai, nên từ đợt dịch đầu tiên đến thời điểm này, gần 100 cán bộ người lao động tại công ty vẫn đảm bảo sức khỏe, đáp ứng tốt yêu cầu công việc hàng ngày. Đặc biệt trong đợt dịch lần thứ 3 trùng với Tết Nguyên đán, nhiều gia đình cán bộ người lao động ở các vùng tâm dịch như Hải Dương, Quảng Ninh đã chủ động ở lại ăn Tết tại Thái Nguyên để đảm bảo công tác phòng chống dịch chung của tập đoàn và tỉnh Thái Nguyên. Ông Trương Đình Việt, Chủ tịch VCK Group cho biết thêm, dịch bệnh COVID-19 xảy ra khiến nhiều đơn vị doanh nghiệp gặp không ít khó khăn, nhất là đối với tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu như chúng tôi. Tuy nhiên, với việc chủ động phòng dịch và kịp thời đưa ra những thay đổi, điều chỉnh hợp lý, phù hợp với cơ chế thị trường, mà năm 2020, VCK Group vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Chúng tôi đã nộp ngân sách nhà nước gần 100 tỷ đồng, tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2019, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho trên 400 lao động với mức lương bình quân 7,5 triệu đồng một người một tháng. Cam kết không có tình trạng cắt giảm lao động do ảnh hưởng của dịch. 100% cán bộ người lao động có hợp đồng lao động chính thức được đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, chúng tôi rất thấu hiểu những khó khăn vất vả của những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, VCK Group đã dành trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ cho công tác này cũng như các hoạt động an sinh xã hội, sẻ chia khó khăn với các gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn tỉnh bị mất việc làm, phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tới, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành sát cánh với các cấp chính quyền trong công tác này, kiên quyết đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian qua, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các trang mạng xã hội, những thông tin, hình ảnh về các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh tặng nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn, quần áo bảo hộ cho các bệnh viện, các điểm chốt làm công tác phòng dịch, thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà, gồm tiền mặt, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, đã trở thành những hình ảnh đẹp có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó là những hành động, việc làm thiết thực không chỉ của riêng VCK Group mà của cả cộng đồng các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần sẻ chia những khó khăn vất vả với những chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 5 ngày 6 tháng 3 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Happy Women's Day ngập tràn ưu đãi từ ngày mùng 1 tháng 3 đến mùng 8 tháng 3. Hãy đến ngay các trung tâm vàng bạc trang sức Doji, sở hữu thiết kế trang sức kim cương siêu lý tưởng SH&S Around trong bộ sưu tập mới nhất Blooming Rose. Cơ hội trúng vàng 4 số 9, lít kim cương viên kích thước siêu đẹp, siêu hấp dẫn, ưu đãi tới 300 triệu đồng, ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, ưu đãi tới 20% công chế tác trang sức vàng ta, tặng trăm vàng trị giá 1 triệu đồng, ưu đãi tới 35% đồng hồ Doji Watch. Chương trình áp dụng trên hệ thống trung tâm vàng bạc trang sức Doji trên toàn quốc, hotline 1800-1168, website www.trangsức.doji.vn.
Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji tại Thái Nguyên, địa chỉ số 31 đường Lương Ngọc Quyến, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 521 188. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.